chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha trị đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Kính mừng Maria đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Kính mừng Maria đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Maria đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Kính mừng Maria đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Mừng Maria đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Kính mừng Maria đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Kính mừng Maria đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Kính mừng Maria đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Maria đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Kính mừng Maria đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Sáng danh Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con và Đức Chúa Thánh Thần. Lạy Chúa Giêsu, xin tha tội cho chúng con, xin cứu chúng con khỏi xa hóa ngục, xin đem các linh hồn lên thiên đàng, nhất là những linh hồn cần đến lòng Chúa thương xót. Kính mời anh chị em đứng lên và chúng ta hát một bài về Đức Mẹ. Có bài Maria Mẹ Hạnh Phúc Nhất không? Ok, mở lên bài đó. Hát bài này là bài chúng tôi tĩnh tâm với hai cha trước khi khấn trọn đời trong dòng Chúa thế. Bài này là trong sa mạc dòng biển Đức Palermo đó, thì các cha cho chúng tôi một cái trailer nhỏ ngay giữa sa mạc đó. Thì cứ sáng sớm tôi với hai, lúc đó chưa là cha là anh mục, thì hai thầy đi xuống từ trên núi đi xuống cái thung lũng, và vừa đi thì cái bước đi đó, và cái nhịp tim mà mặt trời mọc lên thì có cái tiếng hát này, cái lời cầu này thành lời ca Maria Mẹ Hạnh Phúc giúp mình yêu. Hát rượt hát đuổi theo nhé. Ok.
Maria, mẹ hãy thương xót cha.
Cái đói như thế nào mà mình biết? Bây giờ mình dư mình thừa đó. Khi mà mình đói mình khổ thì bắt đầu mình hiểu được, trân quý được cái của chúng ta có. Nhưng mà lòng tham vẫn có đó, vẫn còn đó, lòng tham. Xin cho con được khó nghèo, xin cho con được khó nghèo mà hôm trước khi tôi về đây từ Roma thì Đức Thánh Cha lại có một cái bài viết, ngài nói với các cha đó, anh cha biết không, ngài hay nói, hay choảng các giám mục, các hồng y và linh mục lắm. Ngài lại đánh từ hồng y, ngài đánh xuống đến giám mục, ngài đánh xuống linh mục, ngài đánh hết, mà ngài đánh cách vui vui vẻ lắm. Ngài đức giám mục các đức cha đó có cái ơn gọi, ráng bầu lên thì bầu đức giám mục nào á, đừng có làm hoàng tử, đâu phải là chúng ta là công tử, đừng có làm hoàng tử mà là mục tử, mục tử chứ không phải là hoàng tử. À, trong cái giới mục tử thì anh cho biết có hai loại, trong cái đàn chiên cũng có hai loại, hả? Hai loại, có mục tử là sói dữ mang cái lốm đội của mục tử, và Đức Thánh Cha Francisco ngài lại nói rằng anh chị em phải cầu nguyện cho tôi và cầu nguyện cho các cha đừng trở nên sói dữ ăn thịt chiên của Chúa, đào tạo ra các linh mục mà thay vì là mục tử thì là sói dữ ăn thịt đàn chiên của Chúa. Còn trong cái đám gọi là đám chiên, đàn chiên thì có loại dê và là chiên thật nha. Anh chưa biết phân biệt cái giữa dê với chiên nó như thế nào. Dê nó hùa theo đàn chiên, nó đi theo đó, nó tìm cỏ nó cũng ăn, rồi nó nước nó cũng uống, nhưng mà nó không bao giờ nghe tiếng mục tử tốt lành đâu. Thì cái ngày cuối cùng thì Chúa phân chia ra chiên với dê, và trong dân Chúa cũng vậy. Chúng ta nói là người Công giáo, nói chung tôi cũng là người Công giáo nha, trước khi là linh mục là tu sĩ, tôi là người giáo dân thì cũng vậy, cũng là chiên của Chúa đó, không biết mình phải là dê là chiên, bởi vì dê không bao giờ nghe tiếng của mục tử nhân lành đâu. Tôi lấy ví dụ cụ thể cho anh chị em để nó phải đức khó nghe. Tôi về Houston, anh chị em biết đây không phải là khoe khoang, nhưng mà cái sự thật là như vậy. Thực tại trong đời người có bao giờ mà anh chị em sống trong cái giáo phận mà giáo phận mình đức giám mục mình là đức giáo hoàng, đức giám mục của giáo phận Roma, đức giám mục của tôi là đức giáo hoàng, mà hai đức giám mục của Roma, tôi thuộc giáo phận Roma là đức giáo hoàng Benito, đức giáo hoàng Francisco, thì đi đâu cũng có năng quyền của đức giáo hoàng. Đi tôi đi cả Âu Châu thì đông dùng năng quyền đức giáo hoàng, thì đi đâu cũng được, không thành vấn đề. Có cái celebrate của đức giáo hoàng cho chúng tôi đi về Houston, tôi đi giảng đó 3 ngày, tôi thấy làm lạ. Tới cái nhà này tôi nói bây giờ tôi thấy lâu quá gặp anh chị em, tôi muốn tới đó tôi làm lễ được không? Được. Xong cái chiều tôi nghe tiếng gọi tới đó, để rồi nhắn tôi nghe lại nói là không chuẩn bị, không muốn cho tới. Tôi cũng lấy làm là hỏi rằng thì là tôi mới biết đây là nói về giữa dê và chiên nha, chiên của Chúa và dê nha. Thì nói rằng ở Houston có một cái chị này, chỉ được Đức Chúa Thánh Thần ngự xuống và chỉ như là tiên tri vậy đó, và chỉ nói ra đúng cái đó, chỉ làm phép lạ và chỉ làm cho nhiều gia đình đổ vỡ được trở lại, chỉ là người trở lại đạo, và mà chỉ nói rằng là cái ông cha này Đức Chúa Thánh Thần của tôi là không được làm lễ, không đến nhà tôi làm lễ được. Tôi cũng lấy làm lạ nhá, lấy làm lạ. Mình từ bên Roma về, từ Roma về có năng quyền Đức Giáo Hoàng, học Giáo Hoàng Đại học về Tôn Đức, và nhất là về căn tân đặc sủng. Bởi vì Đức Giáo Hoàng Walter Casper, ngài nguyên là chủ tịch, ngài lo về cái ngành là đại kết ấy, là nói chuyện, đàm thoại, đối thoại với các giáo hội tin lành, nhất là căn tân đặc sủng. Đức Giáo Hoàng Francisco rất yêu mến căn tân đặc sủng, ngài cũng là căn tân đặc sủng. Ngài nói với 600 triệu anh em căn tân đặc sủng thuộc nhiều giáo phái trên toàn thế giới, ngài nói rằng tôi yêu anh em, tôi yêu các bạn. Nhưng mà tại Roma, Vatican có cái trường học như vậy về cái đó, và phân biệt rõ rệt lắm, nhận định. Một trong những cái dấu chỉ là có những cái nhóm người hay những cá nhân á, anh chị em có nghe nói gì cái bà gì mà tôi có nghe nói rằng người ta bà tắm xong người ta lấy cái nước bà tắm đó uống đó, mấy ông Việt Nam là bỏ tiền bỏ vợ bỏ con bán nhà gì đó.
Biết hại.
Nghe nói có đúng không? Thì cũng vậy đó. Có cái bà đó tự nhiên nói là tôi được Đức Thần hiện xuống mình nói mặt khải đó là ông cha này không được làm để nhà tôi, không được.
Tôi không phải là tôi chỉ trích, nhưng mà tôi đặt cái câu hỏi là anh chị em có cái đó để anh chị em suy xét. Chúng ta phải khẩu niệm, chúng ta phải suy niệm, khẩu niệm để thấy, suy niệm để mà hiểu. Nếu mà là chiên của Chúa thì nghe tiếng mục tử chứ. Mà bây giờ nếu mà không nghe tiếng mục tử có nghĩa là không nghe Đức Giáo Hoàng, đúng gọi là giáo huấn của Đức Giáo Hoàng, đúng quyền của giáo hội, không nghe Đức Giáo Mục, không nghe các linh mục, mà nghe cái người nào đó mà nói Đức Mẹ hiện ra cho tôi, Chúa thật hiện ra cho tôi nói ở Argentina chứ đâu. Kể cái chuyện đó là cha giờ mũi miệng mời người ta tới cũng là cái năm sủng 1988 tới hiện cái nói chúng thần nhắc vào chuyện này, rồi nhắc vào cái anh kia Đức Mẹ, chứ Đức Mẹ nhắc vào cái anh này, rồi Chúa Giêsu nhắc vào cái cô này. Lạ lắm. Rồi cái người mẹ đến hỏi con của tôi nó đi tu được không. Bên đây thì Đức Mẹ nhập vào cái anh đó là nó đi tu được. Bên đây Chúa Giêsu nhập vào cái cô này nói là nó không đi tu được. Không biết chúng thần như thế nào, phân định thần khí, coi mình là chiên hay là mình dê đó. Dê không bao giờ nghe tiếng mục tử đó, không nghe tiếng linh mục, không nghe tiếng giám mục, không nghe tiếng Đức Giáo Hoàng, không nghe, không chịu, cũng không biết nữa. Tôi được mặc khải là đủ rồi. Cho nên bên đó chúng tôi học với Đức Hồng Y Walter Casper, là bạn học của Đức Anh Cha miền Đức, người Đức, ngài là người Đức nha, ngài cũng xứ cũng làm đó, người Đức, ngài dạy trong cái khóa và có các giáo sư dạy về chuyên môn với đó, nên về có thể giúp cho anh em căn tinh lập sủng một số là những cái vấn đề giải quyết mà đúng theo đường lối của giáo hội. Mình phải biết nhận định, phải phân định để sống như thế nào. Một trong những dấu chỉ mình biết là mình đi đúng theo con đường của Chúa, của giáo hội, đó là chúng ta yêu chuộng cái đức khó nghèo. Nhìn Chúa Giêsu, Chúa Giêsu tràn đầy Đức Chúa Thánh Thần, lời ngài nói tràn đầy thần khí, ngài lời là chân lý mà tràn đầy thần khí. Đức Mẹ Maria cũng tràn đầy thần khí, đầy những ân phúc là đầy thần khí thánh. Tại sao? Bởi vì Đức Mẹ hóa mình ra không, hủy mình ra không mà. Này tôi là tôi tớ, Thiên Chúa xin hãy thanh sự nơi tôi như lời sứ thần truyền. Mẹ để cho mình ra không, để cho Chúa làm chủ đời của mẹ. Một trong những dấu chỉ là những người thuộc về Thiên Chúa, những người thực sự có Đức Chúa Thần là khiêm nhường, là như Đức Mẹ, là như Chúa Giêsu. Khó nghèo làm sao? Tôi không có cho tôi lệ thuộc cái gì, tôi cũng lệ thuộc vào Chúa. Tôi không làm được cái gì, tôi không có cái gì, tôi không là gì. Đây là cái con đường mà anh chị em hành hương, cái đường, cái hành trình mà anh chị em đi về thành thánh Jerusalem ấy, theo các thánh thần bí nói như vậy. Một trong những vị thánh thần bí chân phước Henry Sus người Đức nói như vậy. Anh chị em cuộc đời mình đó, mình sinh ra rồi đến khi mình chết, đó là cuộc hành trình thật sự là hành hương từ ngay bây giờ đến Jerusalem thành thánh mới và đến Chúa Giêsu. Ngài dạy như thế này: để được bình an thì cái tinh thần khó nghèo như thế này, lúc nào cũng khẩu niệm trong tâm của mình, để suy niệm trong trí của mình, để chiêm nghiệm trong hồn của mình câu này: tôi chẳng là gì, tôi chẳng có gì, tôi chẳng làm được gì, tôi chẳng muốn bất cứ sự gì ngoài trừ Chúa Giêsu mà thôi. Tôi chẳng là gì, tôi chẳng có gì, tôi chẳng làm được cái gì cả, tôi chẳng muốn bất cứ một gì ngoài trừ Chúa Giêsu Kitô mà thôi. Đó, tinh thần khó nghèo đó. Anh chị em nhìn lại, anh chị em là gì? Tôi là gì? Chẳng là gì cả. Kiếp sống thoáng qua một tiếng thở dài, mình chỉ là một hơi thở thôi. Có phải không? Mỗi lần anh chị em thở ra là anh chị em tập thở chút cái hơi thở cuối cùng. Mình cứ nắm giữ được đâu. Mình là hư vô, tôi chẳng là gì cả. Mình cứ nghĩ mình là gì, mình là gì, không là gì hết. Mình dán trên mình cái áo dòng, một cái tước hiệu, tước vị linh mục, dán luật sư, bác sĩ, kỹ sư, tổng thống, dán lên đó, rồi mình đồng hóa mình với cái tên đó, mà cái tên đó người khác sẽ lấy thôi. Mình cũng qua đi cái ghế anh chị em ngồi đó, một tí nữa anh chị em ngồi, ngày hôm sau có người khác ngồi ghế của mình nữa. Mình cứ đồng hóa mình với cái tên, mình đồng hóa mình với cái áo, mình đồng hóa mình với cái xác này. Tôi chẳng là gì, một rửa đi ra ngoài nghĩa trang sẽ thấy thôi. Chẳng là gì, thực tại là như vậy. Tôi có gì, chẳng có gì. Mình nghĩ mình giữ được nhà cửa, tiền của, giữ được con cái, giữ được vợ, được chồng, yêu thương nhau lắm, nhưng mà có chắc là giữ được hay không? Không giữ được. Bây giờ mình muốn giữ con của mình, phải ở với mình, phải vâng lời cha mẹ không? Đó đi là đi à. Chính mạng của mình không giữ được, mình nói mình có cái gì? Mình chẳng là gì, mình cũng chẳng có gì. Có làm được cái gì? Anh chị em làm được cái gì? Tôi không làm được cái gì, chỉ có Chúa làm thôi. Nói, ồ, sức của tôi làm, nhưng mà thực sự sức đó cũng Chúa cho. Cái máu trong thân Chúa cũng cho tôi. Cái tim tôi đập trong lòng này nè, trong cái tâm này nè, trong cái lòng ngực này nè, là Chúa cho. Cái trí khôn này, có những tư tưởng này cũng Chúa cho. Tất cả đều là của Chúa đó. Tôi làm được cái gì? Không có gì. Nếu không có Chúa, cuối cùng con cũng chẳng muốn gì ngoại trừ Chúa Giêsu Kitô mà thôi. Tinh thần khó nghèo là mình hủy mình ra không, hòa mình vào với Thiên Chúa ngôi ba như Đức Mẹ, để Đức Chúa Trời ngôi ba chiếm lấy, chiếm hữu lấy mình và để Chúa làm chủ. Cái tinh thần khó nghèo để được giàu Chúa, khó nghèo thế gian mà giàu Chúa. Anh chị em tiếp tục khẩu niệm đi cái câu này, câu chân lý đời đời. Tôi chẳng là gì, tôi chẳng có gì, tôi chẳng làm được cái gì cả, tôi chỉ muốn một điều, chẳng muốn gì ngoại trừ một điều duy nhất là Chúa Giêsu Kitô mà thôi. Anh chị em thấy con đường lên thiên đàng, con đường lên thiên đàng chúng ta sẽ đưa vào trong chìa khóa của thiên đàng. Đến suy niệm mầu nhiệm số 4 nhé. Chúng ta quỳ xuống và suy niệm mầu nhiệm thứ 4, tâm sự vui. Tâm sự vui thứ 4 thì ngẫm đến bài dân Đức Chúa Giêsu vào đền thánh. Ta xin cho được vâng lời chiều lời. Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha trị đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Kính mừng Maria đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Kính mừng Maria đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ.
Giêsu con lòng bà gồm phúc. dâng Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con và Đức Chúa Thánh Thần. Lạy Chúa Giêsu, xin tha tội cho chúng con, xin cứu chúng con khỏi xa hoa ngục, xin đem các linh hồn lên thiên đàng, nhất là những linh hồn cần đến lòng Chúa thương xót.
Kính mời anh chị em đứng lên và chúng ta hát một bài về Đức Mẹ, bài hát về Đức Mẹ. Bài xin vâng đi. Bài xin vâng. Có bài xin vâng. Ai cũng biết được hả?
Trân trọng phải đọc kiểu đó, như là mình đại diện cho
cho mọi người. Cái thứ hai là chúng ta biết cách yêu, phải tập cách yêu. Chúng ta biết cách yêu, yêu bằng cách phải chịu khổ. Chúng tôi nói với anh em là điều chúng tôi trong những ngày tháng qua, mười mấy năm qua, nếu mà đi theo Chúa thương xót, nếu theo Đức Mẹ, đi theo Chúa thực sự đó, thì phải có những cái chịu chơi, chịu chi, chịu chửi, chịu gì nữa, chịu chết, trong đó có chịu nhục, chịu trận, chịu đủ thứ chịu đó, chịu với anh em. Cái chữ chịu chứng minh mình biết yêu, chứ không phải là mình làm nhiều cái điều hay, điều tốt chưa chắc là biết yêu đâu. Để mình làm mình được bố thí, mình dư mình cho, đó là yêu. Hiện tại ở chữ chịu rồi, và chúng ta thấy cái đức khó nghèo, vì đức khó nghèo là cái đức để chứa đựng Thiên Chúa, phúc cho những ai có tinh thần khó nghèo, vì họ sẽ được nước Thiên Chúa am, được cái nước trời là cơ nghiệp đó, được là thuộc về Thiên Chúa, nước trời là của họ. Đến chìa khóa cửa thiên đàng, năm đó là cái năm mà chúng tôi chứng kiến. Chúng tôi về có một số anh em ở Cali này, đi về Houston cầu nguyện trong đại hội hành hương nước bạn của Đức, và chứng kiến nhiều chuyện lạ xảy ra. Chuyện lạ như là khi ban đêm đó thì chúng tôi đang cầu nguyện, cái chuyện mà cái anh mà anh ngồi xe lăn đứng dậy đi có quay phim đó, hay là mình làm mà Chúa làm. Cái chuyện lạ là trong lúc cầu nguyện đó thì có một cái bà là một chị đó, bà cụ chị, Chúa Thần ngự xuống và Ngài nói rằng có người đang mắt bị mờ không thấy được. Thì tôi mới thấy ở cuối nhà thờ có một người bà đó, bà lướt từ cuối nhà thờ lướt lên đến cùng thánh, lướt lên. Và bà nói là tôi bị mù mắt hay là không thấy đường. Thì tôi mới nói là thì bà quay về Đức Mẹ đi, bà cầu nguyện Đức Mẹ sẽ cho bà nhìn vào ánh mắt Mẹ, Mẹ sẽ cho bà thấy. Và ngay lập tức mắt của bà sáng ra, bà thấy được. Cái chuyện lạ là không ở chỗ đó, mà đây tôi mới thấy làm lạ là ngày hôm sau thì bà mới đến nhà dòng và nói xin cho tôi được gặp cha. Các thầy đưa tôi vào, đưa tôi ra gặp bà, thì vào phòng khách thì bà đem mấy đứa con, mấy người con trai cãi lớn, thì bà nói tôi không phải là người Công giáo, tôi là người lương, người Phật tử, mà theo cái đạo đó, đạo Phật á, thì có cái luật là kính Phật kính tăng. Anh chị em có biết luật đó không? Kính Phật kính tăng, bởi vì tôi thấy cha từ Chúa là như là Phật, còn cha như là tăng vậy đó. Thì xin cho tôi vái cha ba vái được không? Họ ngạnh, tại vì bà mới kể lại là tại sao mà phải vái tôi ba lái, bà mà vái tôi ba vái, tôi vái lại bà ba vái. Không được. Tại sao? Bởi vì tôi nói cho cha biết là vì tôi là chuyên môn đi làm nhân điện, đi theo nhân điện đó, nhân điện mấy năm không biết, mấy chục năm rồi, và mở luôn xa này, hết luôn xa nọ, đến luôn xa thứ sáu, đến luôn xa thứ tư là đi chữa lành cho chó mèo gì đó cho người ta được rồi, đặt tay rồi truyền nhân điện rồi chữa lành cho người ta hả? Rồi cái sau lưng luôn xa thứ sáu, đến mở luôn xa thứ sáu á, cái con mắt tự nhiên con rùi nó cứ bay không thấy được, nó bay thôi, biết rồi, tổn hai chục ba rồi, không cách nào, mấy năm trời không chữa được. Mở luôn xa đó, và có nhiều cha nhiều sơ cũng đi theo, không lấy làm lạ đó, coi chừng nó không phải coi Chúa, không coi Chúa đừng theo, mà thấy nó hay cũng như là phép lạ vậy đó, hay lắm, đừng có coi Chúa nguy hiểm. Phải nghe giáo huấn của giáo hội, nghe Đức Giáo Hoàng, nghe cái Đức Giáo Mục, nghe các cha, mục tử tốt lành nha, không phải là sói dữ đội lốt chim đâu nha. Nghe những ai dạy lời Chúa, chúng ta nghe thì chúng ta xét nghiệm, khẩu nghiệm rồi suy niệm, rồi chiêm niệm, để coi nó hư thực, chân nguyện, tốt lành, tốt xấu hay là đúng sai như thế nào. Thì bà này bà nói là tôi khi mà tôi lên đó, tôi nhìn cái mắt Mẹ cầu nguyện thì tự nhiên Mẹ cho tôi sáng mắt, thì bây giờ được ơn rồi, thì kính Phật kính tăng rồi, bây giờ cha cho tôi bái cha ba bái đi, nó không được. Rồi bà nhìn lên Chúa bà bái đi, cái bà nhìn lên Chúa Giêsu chịu khổ nạn, cái Chúa thánh giá đầy thánh giá, bà nhìn bà bái nam mô a di đà phật, cái gì nữa, nam mô a di đà phật, tôi quỳ xuống tôi bái bà. Một
một lần nữa, anh chị em nhớ. Tin thì mới thấy, tin thì mới hiểu. Tin trước rồi hiểu sau, tin trước rồi thấy sau. Thánh Augustine nói như vậy. Thánh Augustine là một nhà trí thức cả ngàn năm rồi. Sách của Ngài viết 1000 cuốn sách. Ngài là một người cứng đầu cứng cổ. Ngài trí thức lắm. Ngài gặp bất cứ người nào mà nổi tiếng thế giới mà trong thế giới Roma đó, là Ngài đứng này thách thức thôi. Mà không, người ta không cãi lộn lại, cãi lại với Ngài trên cái không băng. Mà cuối cùng người ta phải tin thì mới hiểu được những chân lý đời đời. Ngài đọc Thánh Kinh, Ngài nói cái này chuyện này, chuyện muốn biết chuyện hoang đường. Nó nói cái này nó quá dễ đi. Ngài đọc triết lý của Platon hay là của Aristotle là triết lý cao siêu mà đọc Thánh Kinh cái gì đó quá cho những người dốt. Nên khi mà Ngài đọc lại đó, Ngài được ưng trở lại, Ngài quá sâu, Ngài không thể thấu được. Ngài phải nói là tin trước rồi mới hiểu được. Nhưng mà tin chưa đủ, anh chị em có đức tin đó. Anh chị em tin đó, tin vào cái gì? Tin vào cái gì? Tin vào đối tượng nào? Thưa, không phải là tôi tin vào một cái gì nó hoang đường. Không, ngay cả khoa học nữa, khoa học chỉ đoán thôi. Rồi đoán từ từ mò ra, trong tâm tối mò ra. Rồi một công thức nào đó, cái gì đó. Từ từ mình phát triển được cái kiến thức của mình. Rồi mình chấn chỉnh lại cho đúng. Khoa học là những cái phương pháp khoa học là mình làm sao mình đo được. Rồi mình có thể mình lắp lại được, mình có cho nó cái công thức mình đẻ ra thêm nữa, phải đo, mình có thể mình coi cái trọng lượng nó như thế nào, khoa học nó như vậy đó, mình đếm được, mình đo được, rồi mình làm ra thêm được, rồi sản xuất ra những cái máy iPhone đó, làm ra nhiều lần, công thức như vậy rồi sửa chữa, cứ lặp đi lại như vậy, nhưng mà đi trong tâm tối từ từ ra ánh sáng. Còn đây đức tin đó là mình đặt trót niềm tin vào cái đối tượng tối cao chính là Thiên Chúa. Đối tượng của anh chị em, đối tượng đức tin của anh chị em là Thiên Chúa, chứ không phải là con người, không phải là lời người mà lời của Đức Chúa Trời. Anh chị em đặt niềm tin vào đó, nhưng mà chưa đủ. Đặt niềm tin, con tin vào Chúa rồi có nghĩa là con được chữa lành hay sao? Con tin vào Chúa, con được ơn cứu độ hay sao? Chưa đủ, phải vâng theo mà vâng phục. Thứ tư thì ngắm Đức Bà dâng Đức Chúa Giêsu vào đền thánh. Ta xin cho được vâng lời cầu xướng số cuối cùng. Hai cái chữ cuối cùng là gì?
Chịu lụy.
Cái đó giải nghĩa hai cái chữ trước, vâng lời
chịu lụy.
Con vâng đó, nhưng mà con không phục ha, nhưng mà chưa đủ, con vâng phục nhưng con chưa chịu lụy. Cái chữ chịu lụy đó giải nghĩa cho chữ vâng lời. Anh chị em suy là chúng ta khẩu niệm cái chữ chịu lụy, cái chữ lụy là gì, chữ chịu là gì, mà chúng ta khẩu niệm mới hiểu được thế nào là vâng lời. Nhiều người cứ đặt vấn đề, tôi về Houston cầu nguyện cũng không có nhiều người lắm này anh Tâm, thì cái cầu nguyện đó kinh nghiệm mười mấy năm rồi. Khi cầu nguyện thì những cái bệnh, những cơn đau nó cũng nhảy qua đây, nhảy vào cái thân này. Thì ở Houston tôi cầu nguyện cũng khá lâu, thứ sáu mấy tuần trước, hai ba tuần trước vậy đó, cầu nguyện tới đây nhà thờ. Thì khi cầu nguyện xong thì cái tay nó nóng như lửa. Khi mà cầu nguyện Chúa cho cái tay nó nóng, thì nóng thì nó cháy. Anh chị em thấy cái tay tôi nó cháy không? Nám là hơn và nứt ra. Thân mình nó đau, phải có người nào trả cái giá chứ. Anh chị em bị bệnh, anh chị em đau thì phải người chịu một chút thay thế. Chúa chịu hết rồi, tôi phải chịu chút cho anh chị em chứ. Chứ đâu phải là nói rằng là vô là chơi là vô là phán trắng, không có đâu. Phải có người chịu, chịu lụy, chịu chút. Mình vâng lời Chúa, mình chịu thì nứt ra, nứt cái tay ra. Trong vòng ngày khi Chúa thần xuống, Chúa thành tẩy nó đi hết. Còn nếu mà mình cầu nguyện mình không cảm được cái đau của người khác, của bệnh nhân đó, là cái khổ trong lòng đó, giống như là mình là tài tử, mình không hiểu, không cảm được, rồi làm như phép màu cái gì cũng dễ dàng. Chúa thần xuống, sai Chúa thần xuống, chữa lành cho người này, chữa lành cho người kia, giống như mình là chủ của Chúa vậy đó. Không, mình là tôi tớ của Chúa, vâng lời và chịu lụy. Chúa chịu cái lụy cho mình, Chúa vâng lời với Chúa Cha và chịu cái lụy, chịu cái tội cho chúng ta. Kính thập giá, thấy đó mới là cái chuyến thầm thực sự, đó mới là thương xót thực sự. Thằng từ lòng anh chị em nhìn đằng sau, tại sao tôi để chuyến xót? Anh chị em đến anh chị em gặp mẹ, mẹ chỉ về Chúa, đi ra về thấy chuyến thương xót, đem chuyến thương xót về, đem chuyến xót về. Đó chịu lụy đó, gánh lấy cái khổ, cái đau, cái bệnh của người khác, mà ngay cả cái chết nữa. Ai cũng nói là tôi biết vâng lời nhưng mà chưa muốn hiểu chữ vâng lời đó, thì suy niệm về cái chữ chịu lụy. Tôi hỏi Đức Tổng với một Anthony lại là nguyên là chủ tịch hội đồng với một Hoa Kỳ, mấy giờ phải đi vậy? 9 giờ phải đi không? Ok. Tổng giáo phận Galveston Houston Fiorenza, thì bữa đó ngày đến nhà dòng làm lễ, tôi mới hỏi ngài: thưa Đức cái Tổng, không biết rằng là Đức tin làm được mọi sự, nhưng mà Đức Tổng nghĩ là như thế nào? Thì Đức Tổng giáo phận nói rằng ngài là cái người mà đặt tay và cho tôi cái phép, rồi khi có những người bị quỷ ám đến rồi ngài cho phép để mà trừ quỷ. Cái Đức vâng lời làm được tất cả mọi sự. Vâng lời làm được tất cả mọi sự. Đức mẹ vâng lời Chúa, ơn cứu độ đến, Chúa Giêsu vâng lời, Thánh Chúa Cha. Ngài cho nên Chúa cứu thế, phải chịu khổ, chịu nhục, chịu chết cho chúng ta. Đức vâng lời làm được tất cả mọi sự. Khó hiểu lắm, bởi vì vâng lời giống như là mất tức đoạt đi cái sự tự do anh chị em. Hỏi rằng bây giờ phải vâng lời Đức Giáo Hoàng để mà chống lại đời sống đồng tính luyến ái, chống lại phá thai, chống lại tham nhũng hay là tham lam, cứ nói về cái vụ tham lam, chống lại cái đó. Vâng lời đó, ai cũng muốn có tiền, ai muốn cũng muốn giàu, ai cũng muốn hạnh phúc đời này thôi. Nhưng mà nghe lời của Đức Giáo Hoàng, nghe lời của Chúa mà làm theo, Chúa chúc phúc cho, Chúa chúc phúc cho anh chị em. Chúng tôi sẽ đào sâu về cái đức vâng lời để anh chị em hiểu thế nào là chìa khóa đất trời. Kính mời mọi người quỳ xuống, chúng ta cùng nhau dâng lên chuỗi kinh Mân Côi chục thứ năm. Thứ năm thì ngắm Đức Bà tìm được Đức Chúa Giêsu trong đền thánh, tài xin cho được diễn nghĩa cùng Chúa luôn. Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện dân Cha cả sáng, nước Cha trị đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Kính mừng Maria đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Kính mừng Maria đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Kính mừng Maria đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Kính mừng Maria đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Mừng Maria đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Kính mừng Maria đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Maria đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Kính mừng Maria đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng bà có phúc lạ hơn mọi người
Maria đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Sáng danh Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con và Đức Chúa Thánh Thần. Lạy Chúa Giêsu, xin tha tội cho chúng con, xin cứu chúng con khỏi xa hoa ngục, xin đem các linh hồn lên thiên đàng, nhất là những linh hồn cần đến lòng Chúa thương xót. Kính mời anh chị em đứng lên và chúng ta hát bài Đi Ngài Yêu Con. Chúng ta bắt đầu vào giờ thờ phượng Chúa. Chúng ta đã thờ phượng và tiếp tục thờ phượng Chúa. Đi Ngài Yêu Con. Xin các anh nào có thể dời cái hoa này chỗ khác cho tôi, dời lên chỗ khác. Chúng ta bắt đầu cầu nguyện. Vì Ngài yêu con. Okay.
Lòng cha đi đường xa thiết tha.
chúng tôi bắt đầu cầu nguyện cho anh chị em rất đông. Lạy Chúa, chúng con xin Chúa đổ Thánh Thần của Thiên Chúa giờ này chúng con đặt mạng giúp trên các anh chị đây, là những người sẽ phục vụ chúng con tâm trí để phục vụ chúng con. Xin Chúa cho những người con của Chúa đây được ơn kính sợ Thiên Chúa, ơn khiêm nhường và sức mạnh của Tổng lãnh Tinh Thần Gabriel, tâm khí an vui và khí của sức mạnh hùng dũng. Xin cho các anh được ơn khiêm nhường của Tổng lãnh Tinh Thần Michael để các anh phục vụ Chúa trong đức khiêm nhường. Và xin Chúa ban cho các chị được ơn hiền lành hiếu hòa để giống như Đức Mẹ và để phục vụ như Mẹ Maria. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Amen. Xin mời anh chân quay qua người bên phía tay phải của mình, đặt hai tay trên vai người đàn ông. Chúng ta xin Chúa, bây giờ xin Chúa tẩy rửa chúng ta sạch hết tất cả mọi đam mê của xác thịt. Xin lập lại cho chúng tôi lạy Chúa Giêsu là tình thương xót. Chúng con suy tôn Chúa. Chúng con thờ lạy Chúa.
Chúng con thờ lạy Chúa.
Chúng con tin cậy.
Chúng con tin cậy
vào lòng thương xót của Ngài.
Vào lòng thương xót của Ngài.
Nguyện xin Chúa giờ đây ban cho chúng con thần khí thánh của Chúa để tẩy rửa chúng con khỏi mọi đam mê xác thịt. Xin thanh tẩy chúng con khỏi mọi sự dâm ô, ô uế, phóng đãng, thờ quấy, ma thuật, mê tín, hận thù, kinh địch, ghen tuông, nóng giận, tranh chấp, chia rẽ, đè đảng, ganh tị, say sưa, chè chén và những điều khác giống như vậy. Vì danh Thánh Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con. Amen. Xin quay qua người bên phía bên tay trái và anh em đặt hai tay lên vai. Xin Chúa đổ xuống trên anh em lần nữa thần khí từ trời, xin rửa thiên xuống của chúng con. Chúa thần đang ngự ở đây, chúng ta đồng tâm đồng lòng hiệp ý, làm hiệp ý với nhau ngay bây giờ. Đừng cầu nguyện cho mình nữa mà cầu nguyện cho người khác đi. Đừng có ích kỷ, đừng cầu nguyện với cái tâm hồn ích kỷ là cho tôi. Anh em đặt tay cho người đằng trước mình thì hàng ngàn đôi tay khác đặt trên anh em. Anh em trao cái ơn Chúa cho anh em cho người khác thì hàng ngàn cái bàn tay khác đổ ơn xuống cho anh em. Đừng cầu nguyện ích kỷ mà xả kỷ. Đừng cầu nguyện theo cách tự ái yêu thương mình mà cầu nguyện bác ái cho người khác đi, để anh em được nghèo lắm. Xin lập lại cho chúng tôi lạy Chúa Giêsu Kitô.
Lạy Chúa Giêsu Kitô.
Con tôn vinh Chúa.
Con tôn vinh Chúa.
Con kính mến Chúa.
Con kính mến Chúa.
Con chúc tụng Chúa.
Con chúc tụng Chúa.
Nguyện xin Chúa giờ đây.
Nguyện xin Chúa giờ đây.
Ban cho chúng con.
Ban cho chúng con.
Thần khí thánh của Ngài.
Thần khí thánh của Ngài.
Để biến đổi chúng con.
Để biến đổi chúng con.
Nên hiện thân của Chúa.
Nên hiện thân của Chúa.
Xin gieo vào lòng chúng con.
Xin gieo lòng vào chúng con.
Những hạt giống nước trời.
Những hạt giống nước trời.
Xin ban cho chúng con.
Xin ban cho chúng con.
Thần khí mến yêu.
Thần khí mến yêu.
Thần khí vui mừng.
Thần khí vui mừng.
Thần khí bình an.
Thần khí bình an.
Thần khí khiêm nhường.
Thần khí khiêm nhường.
Thần khí tín trực.
Thần khí tín trực.
Thần khí lương thiện.
Thần khí lương thiện.
Thần khí hiền từ.
Thần khí hiền từ.
Thần khí tiết độ.
Thần khí tiết độ.
Vì danh Thánh Đức Giêsu Kitô.
Vì danh Thánh Đức Giêsu Kitô.
Chúa chúng con.
Chúa chúng con.
Amen.
Amen.
Kính mời anh chị em nâng tâm hồn lên và hướng về cung thánh cầu nguyện cho tôi. Là Chúa, xin Chúa sử dụng con như khí cụ bình an của Chúa. Con chẳng là gì, chẳng có gì và chẳng làm được gì cả. Chúa là tất cả, con chẳng muốn bất cứ sự gì ngoại trừ một mình Chúa mà thôi. Xin anh chị em nâng tâm hồn, nâng tay cao lên và phó dâng linh hồn trí công cho Chúa. Bắt đầu mời bà con đứng sát vào cung thánh, sát vào thềm. Tôi đã gọi tôi đi cùng mình cả lùi ra bắt đầu đỡ nha, lùi xuống để đỡ cho chúng ta. Tất cả người đằng sau giơ tay lên và chúng ta hát con với dân linh hồn Chúa Khôn ra xong để đưa người ta lên ngay bây giờ, đưa lên ngay, không đủ giờ mà còn 15 phút nữa là phải ra khỏi cái nhà này.
Con phó dân linh hồn.
xin.